Dạ thưa cha, con xin có ba cái thắc mắc là nghi thức rửa tay và lau tay trong thánh lễ có ý nghĩa gì?
Rửa tay trong thánh lễ phải không?
Rửa tay và lau tay trong thánh lễ. Dạ. Câu hỏi thứ hai là việc rảy nước thánh thì có được rảy vào những thánh lễ như thế nào hay? Tại vì nhiều có nhà thờ con đi lễ thì thấy rảy nước thánh, còn có nhà thờ thì hiếm lắm mấy con mới thấy cha rảy nước thánh, thì không biết là việc rảy nước thánh như thế nào. Và câu hỏi thứ ba là con đi tham dự thánh lễ thì cũng có cha thì ngày nào cũng giảng hết, nhưng mà cũng có nhà thờ thì một tuần giảng có ngày lễ Chủ nhật hay là lễ thứ năm thôi, còn các ngày khác thì không có giảng. Thì con thắc mắc về cái vấn đề giảng như vậy như thế nào á. Con xin cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chị. Rửa tay và lau tay trong thánh lễ. Thưa chúng ta, mình phải hiểu cái lịch sử của nó. Ngày xưa đó, từ thời thế kỷ đầu tiên, là khi mà giáo hội dâng thánh lễ đó, thì có cái phần là dâng của lễ, chuẩn bị lễ phẩm đó, mang bánh và rượu để cho bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa. Ngoài ra còn mang hiện vật để cho người nghèo, mang bánh mì, mang bột mì, mang quần áo cũ hay cái gì đó, để sau thánh lễ thì sẽ phân phát cho người nghèo. Thì vị chủ tế ở đây thường thường là có phó tế, họ đến họ nhận. Mà nếu không có phó tế thì chủ tế nhận. Chúng ta tưởng tượng là nhận một vài ký bột mì, tay nó dơ, thì cái việc đầu tiên là vị chủ tế rửa tay. Đó là cái chuyện mà lau tay là chuyện bình thường. Nhưng vào thế kỷ thứ 10, thứ 11, cái vấn đề dâng hiện vật nó trở nên phức tạp. Do đó họ chuyển qua thành tiền, quyên tiền. Quyên tiền thì nó đơn giản hơn, cha không cần phải cầm nữa. Nhưng mà giáo hội muốn giữ lại cái việc rửa tay để cho nó có một ý nghĩa mới, đó là việc thanh tẩy tâm hồn. Việc thanh tẩy tâm hồn thì trước khi mình cũng dễ hiểu thôi, trước khi mà vị linh mục cầm lấy mình thánh chúa và máu thánh chúa đó, ngoài cái chuyện tay sạch còn nữa là chuẩn bị tâm hồn đó. Nhưng hôm nay tôi có nói phải chuẩn bị tâm hồn lẫn thể xác, thì cái việc đó trở thành thanh tẩy tâm hồn. Và linh mục đọc cái câu số 4 của thánh vị 50: tội lỗi con xin ngài thánh tẩy. Cái câu gì nữa ở phía trước nữa hả? Có một câu đó là xin Chúa tha thứ, thanh tẩy cho con. Câu hỏi số 2: rảy nước thánh trong thánh lễ lúc nào? Thưa là trong thánh lễ, trong cái phần mà sám hối đó, nó có 3 hình thức. Hình thức thứ nhất, tôi thú nhận cùng Thiên Chúa, phải không? Hình thức thứ hai là lạy Chúa, Chúa đã được sai thế để chữa những tâm hồn thống hối, đó, xin Chúa thương xót chúng con. Rồi hình thức thứ ba, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được sai đến nhà chữa mọi thối. Rồi cái trường hợp thứ hai là lạy Chúa xin thương xót chúng con vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa, phải không? Đó là 3 hình thức. Rồi hình thức thứ 4 đó là rảy nước phép, rảy nước thánh. Thì cái rảy nước thánh đấy là thường được dùng trong mùa phục sinh. Thường được dùng trong mùa phục sinh. Cái thường được dùng có nghĩa là rảy nước phép được dùng trong tất cả các thánh lễ Chúa Nhật, nếu vị linh mục muốn. Nó có 4 hình thức tất cả nhé. Vậy thì mình dùng hình thức nào cũng được cả. Không những là trong mùa phục sinh mà trong mùa khác cũng được. Có những nơi thì các Chúa Nhật đều là rảy nước phép hết, thì cũng có cái gì nó chưa đầy đủ, phải không? Giáo lý, xin lỗi, phong vụ nó phong phú lắm, nó không có nó nghèo nàn hay là khô khan giống như mình nghĩ đâu. Có 4 hình thức. Tại sao là từ đầu năm đến cuối năm đều là rảy nước phép cả? Nói chung tôi cứ trả lời là được dùng trong tất cả các thánh lễ, một trong 4 hình thức đó. Câu số 3, quên là không cái gì nhỉ? Thông giảng, vâng. Thưa là, trong thánh lễ Chúa Nhật, bài giảng là cái bài bắt buộc. bài giảng là bắt buộc, nó thuộc về thánh lễ Chúa Nhật. Rồi trong tuần á, thì không bắt buộc giảng, nhưng giáo hội nói khuyên các đi mục giảng, khuyên nên giảng, có nghĩa là không bắt buộc. Và xin mời